trong buổi giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái biểu đồ cũng rất là nổi tiếng, là biểu đồ xương cá, hay tiếng Anh ta gọi là fishbone diagram. Thì fishbone diagram thực ra thì nó cũng là một cái công cụ nhằm xác định nguyên nhân cũng như là vấn đề. Nó cũng hơi giống với lại cái mô hình mà chúng ta đã nói đến trước đây, tức là mô hình biểu đồ cây vấn đề. Thì thầy Minh sẽ giải thích thêm về mô hình này.
Biểu đồ xương cá hay là biểu đồ Ishikawa, hay còn một cái tên rất là dễ hình dung, đó là biểu đồ nguyên nhân hệ quả. Thì nó thể hiện, như là cái tên gọi của nó thể hiện rõ mối liên hệ giữa các nguyên nhân dẫn đến cái hệ quả của vấn đề cụ thể là gì. Thì trong biểu đồ xương cá thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp các cái nhóm nguyên nhân khác nhau. Thì nó có thể hiện một số cái nhóm nguyên nhân chính. Nó đến từ nhóm nguyên nhân con người, gọi là tiếng Anh gọi là manpower, nhóm nguyên nhân về nguyên vật liệu hay là material, nhóm nguyên nhân liên quan đến phương pháp làm việc hay là method, liên quan đến máy móc thiết bị, machine. Ngoài ra thì còn có các cái nhóm nguyên nhân khác, ví dụ như là money, về chi phí, về tiền, hoặc là về environment như là môi trường. Thì để thể hiện lên cái yếu tố tác động lên cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải.
Mình nghĩ là cái điểm khác biệt của cái mô hình này với lại cái mô hình mà chúng ta đã học, tức là mô hình cây vấn đề đó, thì nó đã có một số cái gợi ý về các cái nguyên nhân chính, đúng không? Như trong mô hình 4 chữ M đó, man, machine, material và method đó. Tuy nhiên là chúng ta thấy là đây chỉ là các gợi ý mà thôi. Ví dụ như trong các bối cảnh khác nhau, cái mô hình 4M hay thêm chữ environment nữa thì nó phù hợp với lại cả môi trường sản xuất. Nhưng mà trong một số trường hợp như môi trường dịch vụ chẳng hạn, thì có thể là các yếu tố như là con người. Quy trình này, các thủ tục này, rồi là nhà xưởng này, đúng không? Sẽ trở nên là yếu tố quan trọng. Thì ở đây nó có được cái gợi ý cho chúng ta về các nhóm nguyên nhân chính. Tuy nhiên là nhiệm vụ của chúng ta là trong các bối cảnh cụ thể của mình thì sẽ định nghĩa rõ ra được đâu là các cái nguyên nhân chính. Thì về các cái bước triển khai thì có những bước triển khai nào cho các mô hình xương cá này?
Trong mô hình xương cá chúng ta có 5 bước triển khai. Bước đầu tiên á, là chúng ta sẽ lập ra một cái bên phải trang giấy á, là chúng ta để các vấn đề mà chúng ta gặp phải. Bên trái của trang giấy á, là ta vẽ ra một cái trục ngang
là cái xương con cá đó.
Cái xương con cá. Và trong cái xương con cá nó sẽ có 4 cái nhóm xương chính. Về con người, về quy trình, về máy móc thiết bị và nguyên vật liệu là những cái nhóm nguyên nhân chính. Để phát triển thêm các cái nhóm nguyên nhân chính thì chúng ta có thể phát triển thêm bằng các cái nguyên nhân khác, như lúc nãy chúng ta vừa trao đổi là có về money, về environment, hoặc là về dịch vụ thì có con người, về quy trình thêm để bổ sung. Trên mỗi nhánh nguyên nhân chính đó thì chúng ta sẽ tiếp tục vẽ ra các cái nguyên nhân nhỏ, là các cái nhánh phụ, là các cái nhánh xương nhỏ hơn của con cá, là các cái nguyên nhân phụ tác động đến nhóm nguyên nhân chính để ảnh hưởng đến cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Và trong quá trình đó, cái bước cuối cùng, bước số 5 là chúng ta liên tục đặt ra câu hỏi tại sao vấn đề này lại xảy ra, để chúng ta tìm ra được các cái câu trả lời về mặt nguyên nhân, để chúng ta tiếp tục dẫn dắt cho cái biểu đồ xương cá được hoàn thiện và được thể hiện rõ ràng trên hệ thống các cái nhóm nguyên nhân mà chúng ta đang gặp phải, tác động lên cái hệ quả, cái vấn đề mà chúng ta đang có. Và chúng ta có thể sử dụng kết hợp cái mô hình xương cá này bổ sung với lại các cái công cụ rất là cơ bản mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó, như là công cụ 5 why, 5 câu hỏi tại sao, để mà có thể khai thác được đầy đủ và rõ ràng hơn về mặt chiều sâu, đi đến cái yếu tố nhỏ nhất, tận cùng nhất của cái nguyên nhân cuối cùng, nguyên nhân nhỏ nhất, gốc rễ nhất của vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở đây là gì, tác động lên nguyên nhân chính.
Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ta dùng 5 why là để ta đi tìm các xương răm, còn cái xương trục chính đó là những cái xương lớn ấy. Nhưng mà đi xương răm, xương cuối cùng là ta liên tục đặt câu hỏi, 5 cái câu hỏi tại sao cái chuyện này xảy ra, nguyên nhân của nó là cái gì, tại sao lại có cái nguyên nhân này, thì liên tục chúng ta đặt câu hỏi 5 why. Như vậy chúng ta có 5 cái bước để hình thành ra một cái biểu đồ xương cá.
Lấy một ví dụ của trong sản xuất là vấn đề, giả sử như chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề ở đây là chất lượng của nguyên vật liệu sản phẩm không được đảm bảo, thì nó đến từ 4 cái nguyên nhân chính: nguyên nhân của con người, nguyên nhân của máy móc thiết bị, nguyên nhân của nguyên vật liệu đầu vào, và nguyên nhân của phương pháp sản xuất nó có sai sót. Giả sử như trong con người á, thì nó có thể là yếu tố của chuyện rằng là con người thì chưa có kỷ luật thực hiện đúng, chưa có thao tác đúng, hoặc là trong cái phương pháp vận hành á, thì là cái quy trình đặt ra nó đi không có đúng hướng, nó dẫn đến cái sản phẩm chất lượng nó không có tốt. Hoặc là nguyên vật liệu đầu vào có thể từ cái nguyên nhân là chất lượng nguyên vật liệu là không tốt, hoặc là thời điểm nguyên vật liệu được đưa đến nó không hiệu quả, nó dẫn đến là cái chất lượng sản phẩm đầu ra bị ảnh hưởng. hoặc là nói về yếu tố của máy móc thiết bị. Máy móc thiết bị đã lâu không được bảo dưỡng, không được bảo trì hoặc là không được cập nhật tốt hơn, dẫn đến câu chuyện là sản phẩm sản xuất ra có cái tính chất là nó không có đảm bảo được chất lượng. Để dẫn đến là cái nguyên nhân hệ quả cuối cùng á, chúng ta đang gặp phải vấn đề á, là sản phẩm sản xuất ra không đảm bảo chất lượng. Đấy là một ví dụ rất là cơ bản cho môi trường sản xuất.
Chúng ta sẽ thấy rằng là môi cái gọi là công cụ này á, phải là gì đó, biểu đồ xương cá, được sử dụng rất là phổ biến để xác định các cái nguyên nhân cốt lõi có thể là các nguyên nhân gây ra cái vấn đề mà chúng ta đang cần giải quyết. Thì bài tập của chúng ta thì cũng giống như là cái bài tập trong cái cây vấn đề, các bạn hãy chọn ra một cái vấn đề cụ thể của mình và hãy sử dụng biểu đồ xương cá vẽ ra các cái trục chính cũng như là các cái trục con để mà chúng ta xem xét xem các cái nguyên nhân cốt lõi của cái vấn đề của chúng ta. Và sau đó thì các bạn hãy so sánh thử cái biểu đồ này với lại cái công cụ mà chúng ta đã nói đến trước đó, tức là công cụ về cây vấn đề, xem là các bạn cảm thấy là đối với các bạn thì công cụ nào sẽ có hiệu quả hơn và các bạn thích cái công cụ nào hơn và tại sao. Xin chúc các bạn thành công.
Chúc bạn thành công.